34. Thiện tài đồng tử cầu đạo với Bồ Tát Di Lặc. Thiện tài trải qua 53 chặng đường cầu đạo, gặp 110 thiền tri thức, trong đó có 4 Bồ Tát quan trọng đã giáo dưỡng, hộ niệm cho thiện tài trên bước đường tu. Đó là Giác Thù Sư Lợi, Quan Âm, Di Lặc và Phổ Hiền. Mở đầu việc tham học, thiện tài gặp Giác Thù Sư Lợi Bồ Tát, tức cầu đạo trước tiên là cầu trí tuệ, vì không có trí tuệ không thể nào giữ được phước đức. Vì vậy khẩu hiệu của người tu là duy tuệ thị nghiệp. Thiện tài may mắn gặp đại thiện tri thức Văn Thuộc, nhận được lực gia bị của ngài và phát huy trí tuệ theo từng bước chân hành đạo. Nhờ vậy thiện tài dấn thân vào đời, thấy gai góc là quy hoàng, đối diện với đủ thành phần xã hội không hề thấy chống trái, mà toàn là thiện tri thức dưới mắt ông. Vì dưới lăng kính trí tuệ thấy tất cả đều có hai mặt tốt và xấu, không có gì hoàn toàn tốt hay xấu. Tốt xấu tùy thuộc ở ta. Thiện tài nhận chân được cái tốt của người và khai phát mặt tốt nên đắc đạo. Dưới ánh sáng trí tuệ của Văn Thù, thiện tài đi khắp thế gian, thấy sanh thân Phật Thích Ca không còn hiện hữu, nhưng Đức Phật quyền năng tồn tại dưới dạng Quan Âm, Phổ Hiện thành 32 hiện thân. Không có một loại hình Phật cố định. Đối với người đáng hiện thân nào để cứu độ thì ngài hiện thân đó. Vì vậy kinh Pháp Hoa dạy rằng có người thấy Phật nhưng cũng có người không thấy. Đức Phật siêu hình thì người có nhân duyên đắc độ mới thấy ngài. Các vị tổ sư, các nhà truyền giáo thấy Phật mới dấn thân hành đạo không tiếc thân mạng. Theo tôi, từ một Đức Phật Thích Ca, nhưng mỗi vị tu hành thấy Phật khác nhau, dẫn đến hình thành nhiều tông phái khác nhau. Có bao nhiêu vị tổ thì có bao nhiêu Phật, cho đến có Phật ba đầu sáu tay hay Phật vạn năng ngàn mắt ngàn tay, tiêu biểu cho hành động có trí tuệ chỉ đạo. Sau khi thiện tài học với Văn Thù Bồ Tát mới gặp được Phật dưới dạng Quan Âm ban vui cứu khổ. Kế tiếp thiện tài bắt đầu du hành trong thế giới siêu hình, gặp những vị thần minh, nhận ra lực chi phối của họ đối với mọi việc trên cuộc đời. Kinh Hoa Nghiêm giới thiệu với chúng ta thế giới siêu nhiên ấy, và duy nhất có thiện tài thâm nhập được để tiếp tục học đạo với Di Lặc Bồ Tát. Theo Kinh Nguyên Thủy, độc nhất có Bồ Tát Di Lặc được Phật thọ ký thành Phật. Kinh Hoa Nghiêm đặt nặng vấn đề người hành Bồ Tát Đạo cần học với Di Lặc, vì ngài thừa kế sự nghiệp Đức Thích Ca. Nhưng muốn học với Di Lặc, thiện tài phải gặp Văn Thù và Quan Âm trước. Thiện tài gặp Di Lặc và Di Lặc khẩy tay ba cái thì Lâu Cát Tỳ Lô Giá Na mở ra, và thiện tài đi vào Lâu Cát, thấy được tất cả việc của Đức Phật đã làm trong quá khứ dẫn đến hiện tại và kéo dài tận vị lai, tất cả hiện hữu đầy đủ trong Lâu Cát. Khi thiện tài tham quan xong, Di Lặc khẩy móng tay một lần nữa thì Lâu Cát biến mất. Lâu Cát xuất hiện và biến mất, chứng tỏ đây không phải là tòa nhà thật. Tỳ Lô Giá Na Lâu Cát tiêu biểu cho Pháp Thân Phật, Đức Phật sanh thân Niết Bàn, nhưng ngài vẫn tồn tại miên diễn dưới dạng thanh tịnh Pháp Thân. Trên bước đường tu, trở về với chân tâm thanh tịnh mới bắt gặp được Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na. Di Lặc là người giữ Tỳ Lô Giá Na Lâu Cát, tức ngài sử dụng được phần linh hoạt diệu dụng của chân tâm để thông với thanh tịnh Pháp Thân Phật. Vì vậy Di Lặc được coi là tổ của tông Duy Thức. Ngài dạy chúng ta quan sát hiện tượng bên ngoài mà đo được tâm khởi, hay nhờ có cảnh chúng ta phát hiện được tâm, và chúng ta mới theo tâm trở về nguồn, từ ngoài lần vào trong đến tầng tiềm thức hay A Lại Gia Thức, có thể ví nó như một cái kho vô hình chứa đựng những thứ vô hình. Kho vô hình của thiện tài được Bồ Tát Văn Thù khai ngộ, chứa những hạt giống trí tuệ, và học với Quan Âm nên có hạt giống từ bi. Tâm thức của Thiện Tài đầy đủ trí tuệ và từ bi, nên A Lại Gia thức trắng sạch như gương trong. Còn kho chứa của chúng ta chỉ có toàn phiền não nhiễm ô. Di Lặc mở lâu cát cho Thiện Tài xem thành quả của Phật Thích Ca chứng được và giao cho ngài giữ gìn. Thiện Tài thắc mắc hỏi Di Lặc: tại sao ngài là người thừa kế sự nghiệp của Phật mà lại không ra đời sử dụng những của báo đã được giao phó? Di Lặc cho biết ngài đã đủ điều kiện thành Phật nhưng chưa ra đời ngồi tòa Long Quan, vì còn phải lo việc giáo hóa chúng sanh có duyên với ngài cho thành thục và tiếp độ những người mà Đức Thích Ca để lại cũng được thuần thục. Theo lời dạy của Di Lặc với Thiện Tài như trên, chúng ta biết rằng hiện tại tất cả ai đang từng bước phát triển trên lộ trình Phật đạo đều được Di Lặc Bồ Tát chăm sóc. Di Lặc chứng được từ tâm tam muội nên người có duyên với ngài là người cũng phải có tâm từ. Tại sao Di Lặc Bồ Tát giáo hóa người có duyên với ngài trước rồi mới độ người của Đức Thích Ca sao? Người của Đức Thích Ca để lại phức tạp lắm. Thật vậy, thử nghĩ xem trên thế giới có hàng tỷ người theo đạo Phật, không ai giống ai, giữa các tông phái cũng không chấp nhận nhau. Làm sao xác định ai đúng ai sai? Đúng thì tất cả đều đúng, mà sai thì tất cả cũng sai. Nếu lo việc này thì suốt đời chỉ tranh cãi nhau. Vì vậy, việc quan trọng đầu tiên là Di Lặc phải thuần thục chúng của mình trước. Thiện nghĩ chúng ta có giỏi mấy, nhưng quyến thuộc của ta toàn người ăn hại thì cũng chẳng thể làm được việc lớn. Ý thức sâu sắc như vậy, người thật tu lo giải quyết bản thân thật tốt, chắc chắn người xung quanh cũng tốt theo. Trên bước đường tu theo Di Lặc, cần phát triển tâm an vui. Vì con Phật mà phiền não là biến thành con của ma. Tôi tâm đắc pháp này, cố giữ cho mình an lành, dù hoàn cảnh thế nào vẫn lấy bình ổn làm lẽ sống, còn mưa gió là việc của thiên hạ. Theo Phật dạy, lo cho ta chính là đã lo cho người. Trên tinh thần ấy, bằng mọi giá chúng ta phải tự an lấy tâm, tức đạt được định. Từ tâm định ấy, chúng ta mới bắt gặp được định của Phật và Bồ Tát, và công đức lành mới theo định tâm của ta mà tới. Nhưng cũng tới với dạng vô hình, chúng ta không thể biết cho cùng tận công đức này, mà đó là sự thật. Công đức chỉ có trong thiền định là công đức vô lậu. Từ tâm an nên định sanh, thấy được sự vật không chướng ngại, vật không tác động làm phiền chúng ta là tuệ sanh. Nhờ vậy, bản thân và hoàn cảnh chúng ta mỗi ngày tốt thêm hơn. Đó là ba điều căn bản chúng ta phải thực hiện được trên lộ trình đi theo dấu chân Bồ Tát Di Lặc. Thiện Tài được Di Lặc dẫn vào Tỳ Lô Giá Na Lâu Cát, thấy được thành quả của Đức Phật từ vô số kiếp quá khứ đến tận vị lai vô cùng. Kinh Hoa Nghiêm mở ra cho chúng ta hình ảnh một Đức Phật thật, không phải chỉ còn lưu lại những viên xá lợi, nhưng đó là pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật đang sống, đang chi phối tất cả muôn loài, tồn tại miên diễn theo thời gian vô cùng, không gian vô tận mới thật quý báu. Thật vậy, từ Phật Niết Bàn đến nay, các luận sư tiếp tục triển khai giáo lý theo từng thời kỳ, từng quốc gia khác nhau, thích hợp với cuộc sống nhân sinh, tức pháp thân Phật mở rộng biến chiếu khắp tất cả, không có trình độ nào không phổ cập. Người trí thấy Phật tuyệt luân, và người chỉ có niềm tin cũng thấy Phật tuyệt vời. Dòng thác trí tuệ của nhân loại phát khởi từ ngọn nguồn bước theo tri kiến Phật, cùng với vô số cuộc sống giải thoát vị tha của người con Phật, tất cả tiêu biểu cho thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật vẫn đang tồn tại khắp nơi khắp chốn. 35. Thiện Tài đồng tử cầu đạo với Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Qua ba vị Bồ Tát Di Lặc, Văn Thù Sư Lợi và Phổ Hiền mà Thiện Tài đến tham học, chúng ta thấy được nhân địa tu hành và thành quả của các Bồ Tát. Có thể nói, giữa Phổ Hiền Bồ Tát tu ở Nhân Môn và Phổ Hiền Hành ở Quả Môn có một khoảng cách thật khá xa. Cũng vậy, Di Lặc được thọ ký thành Phật là vị đang tu nhân, và Di Lặc xứng danh đưa Thiện Tài thâm nhập Tỳ Lô Giá Na Lâu Cát là Bồ Tát ở Quả Môn. Như vậy, Bồ Tát hiện hữu ở hai mặt, sống trên cuộc đời và ở dạng pháp tánh. Đối với chúng ta, cũng tùy trình độ thâm nhập Phật đạo mà có kết quả khác nhau trên bước đường tu. Phần nhiều chúng ta theo con đường giáo môn, nương vào kinh điển, đó là con đường dành cho người ở trình độ trung bình. Theo giáo môn, Đức Phật dạy chúng ta phương cách sống để trở thành người tốt và nâng lên, và mới dạy đạo xuất thế của Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát. Cuối cùng, Kinh Hoa Nghiêm nói về nhân hạnh của các ngài. Thiện tài nương giáo lý lần bước tiến lên, tìm được nhân địa tu hành của Phật, Bồ Tát, và theo đó hành xử cho bản thân mình, kết thành quả giống các ngài. Bây giờ đứng ở quả môn mà tu, và sau cùng gặp được Di Lặc Bồ Tát. Chắc chắn không thể có Di Lặc mang thân người bình thường ở thế gian, nhưng chúng ta chỉ gặp ngài dưới dạng tâm hoan hỷ, vì ngài luôn luôn hoan hỷ với chúng sanh. Chúng ta khởi tu từ thấp lên cao, phải luyện cho được tâm hỷ xả, sẵn sàng tha thứ cho người cố ý phá hại ta, mới gặp được Di Lặc, mới an trú lâu dài trong đạo. Thiện tài nhờ bước ban đầu được văn thù khai ngộ, dù gặp vô số người gây khó khăn, ông vẫn không khởi tâm tham chấp buồn phiền. Từ đó dấn thân vào đời, giáp mặt với đủ thành phần xã hội, có thiện tri thức lẫn ác nhân, mà thiện tài vẫn giữ được tâm trong trắng. Thiện tài trang bị đầy đủ phước đức như vậy, thì Di Lặc liền mở Tỳ Lô Giá Na Lô Cát cho vào. Điều này nhằm gợi ý rằng, trên bước đường tu, ở giai đoạn 1, chúng ta học kinh văn tự, giấy trắng mực đen. Nhưng khi chứng đắc Bát Nhã Ba La Mật, mới có kinh thật quan trọng, và học với bản tâm thanh tịnh, tức vô tự chân kinh trong Tỳ Lô Giá Na Lô Cát. Thiện tài và Lô Cát đọc kinh vô văn tự, thấy được quá trình hành đạo của Đức Phật quả là bất khả tư nghị, có sức cảm hóa người vượt không gian và siêu thời gian. Với tâm hồn yên tịnh hoàn toàn, thiện tài thâm nhập được pháp giới bao la vô cùng tận, tức sự sống của muôn loài. Và kinh diễn tả rằng, khi thiện tài trở về thực tế của đời thường, ông cảm thấy như vừa tỉnh cơn mộng. Theo tôi, ai từng say mê đọc kinh cũng đều ở trong trạng thái giống như thiện tài vậy, nghĩa là chúng ta học kinh ở dạng vượt khỏi năm giác quan, gọi là xuất thần, thường có được khi ở trong thiền thất. Lúc ấy, từ bản tâm thanh tịnh, chúng ta phát hiện được yếu nghĩa kinh mà bình thường không thể nào thấu đạt. Di Lặc nhắc nhở thiện tài nên tiếp tục cầu học với văn thù, vì Bồ Tát này là thầy của ba đời các đức Phật, có thể hiểu thầy theo hai nghĩa. Thầy là người dạy được người khác học, nhưng nghĩa thứ hai, chúng ta học với thầy là học trí tuệ của thầy, được tiêu biểu bằng văn thù. Đại trí văn thù hay trí tuệ dẫn đến vô thượng đẳng giác. Đức Phật là bậc đạo sư tối tôn, vì thân khẩu ý của ngài do trí tuệ chỉ đạo. Từ sơ tâm học đạo, thiện tài gặp văn thù là thầy ở nhân gian, nhưng vào Tỳ Lô Giá Na Lô Cát thì thầy là Bát Nhã Trí, không phải là thầy con người bằng xương bằng thịt trên cuộc đời nữa. Thật vậy, ai đạt đến trạng thái này mới nhận được, vì không thể có thầy nào có khả năng chỉ chúng ta những việc bất tư nghị. Việc tu hành của chúng ta ở tự tánh diễn ra trong chớp mắt, đạt được trong một niệm tâm, mà niệm tâm đó thoáng qua rồi, chúng ta không thể tìm lại được. Chúng ta tu ở dạng tâm thì thầy cũng hiện hữu ở dạng tâm. Kinh Pháp Hoa gọi đó là Phật hộ niệm. Chúng ta không biết tại sao hiểu, nói, làm như vậy, vì tất cả đã vượt ngoài thức quẩn hay lưới ma trong ba cõi. Thầy ở giai đoạn này là thầy trên pháp giới. Di Lặc dặn dò thiện tài nên gặp văn thù Sư Lợi xong, liền thu Tỳ Lô Giá Na Lô Cát và biến mất. Thiện tài chỉ còn một mình giữa đồng quan sanh tử, liền khởi ý niệm cầu đạo. Thì văn thù Sư Lợi Bồ Tát cách đó 110 do tuần đưa tay xoa đầu thọ ký. Đỉnh đầu tiêu biểu cho trí tuệ, xoa đầu nghĩa là thầy truyền sự hiểu biết cho thiện tài. Từ ông thầy dạy bằng ngôn ngữ, tiến đến vị thầy dưới dạng tâm trong pháp giới, tất cả thông nhau không chướng ngại, không còn chia chẻ từng quốc độ riêng biệt. Văn thù chỉ xoa đầu thiện tài thì thay đổi hoàn toàn hiểu biết và cuộc sống của đồng tử. Chúng ta thật tu sẽ hiểu rõ điều này. Xưa chúng ta tham lam, mê lầm, tạo không biết bao tội lỗi, khổ đau. Chúng ta cố gắng xóa khổ này thì khổ khác sanh ra. Nhưng nay thâm nhập Phật Pháp, thấy được diễn tiến của sự vật và sử dụng trí tuệ vô lậu để quyết định việc làm, suy nghĩ, lời nói của chúng ta theo dấu chân Bồ Tát, không dại khờ làm theo thế gian nữa. Chúng ta học khôn ngoan của Bồ Tát, cái đáng làm, đáng nói, đáng suy nghĩ mới làm, mới nói và suy nghĩ. Đó chính là việc tu hành ra khỏi sanh tử, xứng tánh thành Phật, chi phối toàn bộ pháp giới. Bồ Tát nhập pháp giới không nói với ai, chỉ tu tập trên pháp tánh mà tác động cả muôn loài chịu ảnh hưởng. Thiện tài năng lực gian thù, thấy sự vật đảo lộn, không giống cái thấy của thế gian. Hành đạo theo Bồ Tát ở dạng vô tác diệu lực, tức không hoạt động ở mặt hữu tình, nhưng nội lực của bản tâm thanh tịnh tạo sức chi phối mọi việc thành tựu. Tuy âm thầm lặng lẽ mà không có việc gì trên cuộc đời nằm ngoài tầm ảnh hưởng của Bồ Tát. Thâm nhập thế giới siêu nhiên ấy, hiện tại liền thấy suốt quá trình tu Bồ Tát đạo của Đức Phật, từ phát tâm Bồ Đề cho đến thành vô thường đẳng giác, trải qua vô lượng kiếp. Và cũng thấy bên cạnh Đức Phật luôn hiện diện hai vị Bồ Tát Gian Thù Sư Lợi và Phổ Hiền. Gian Thù nhắc nhở thiện tài rằng trên bước đường hành đạo, dù gặp biết bao khó khăn, vật đổi sao dời, nhưng xin đừng nản chí cầu đạo và niềm tin đừng thay đổi. Từ thuở ban đầu gặp Gian Thù cho đến Di Lặc, đã lặn lội khắp nẻo đường đời. Lúc nào Gian Thù cũng ở bên cạnh thiện tài đồng tử. Tuy không thấy bằng mắt thường, nhưng thiện tài vẫn sống trong quỹ đạo của Gian Thù. Và đây muốn vào Phổ Hiền hạnh môn cũng phải hết lòng như vậy. Ba mươi sáu, thiện tài đồng tử cầu đạo với Phổ Hiền Bồ Tát. Mở đầu việc tham vấn các thiện tri thức, thiện tài gặp Gian Thù Sư Lợi Bồ Tát, tiêu biểu cho trí tuệ. Với trí tuệ mà Gian Thù chỉ dạy, thiện tài chấn thân vào đời hành đạo, được 52 thiện tri thức diệu giác. Trong đó phải kể đến Bồ Tát Quan Âm, thể hiện trọn vẹn lòng từ bi vô hạn đối với mọi loài chúng sanh. Kết hợp được tâm đại từ bi của Quan Âm và trí tuệ vô lậu của Gian Thù, thiện tài mới có thể diện kiến Di Lặc. Hai từ thị là vị Bồ Tát mang nguồn vui vô cùng cho muôn loài. Di Lặc đưa thiện tài vào Tỳ Lô Giá Na Lâu Cát, trao cho tạng bí yếu của Như Lai. Đến đây, thiện tài chấm dứt giai đoạn một của bước đường hành đạo. Ý này nhằm chỉ trên lộ trình tu của chúng ta, sau khi hoàn tất việc tu học, đạt được tri thức thông qua giáo lý Phật để lại, kết thúc giai đoạn ở đầu ăn nhờ để bước sang giai đoạn hai, chính ta phải tự phát triển việc làm giống như Phật, Bồ Tát đã làm. Di Lặc khuyên thiện tài nên gặp Bồ Tát Gian Thù một lần nữa. Lần thứ hai, nhờ trang bị đầy đủ từ tâm, thâm nhập Tỳ Lô Giá Na, thiện tài thấy Gian Thù Sư Lợi ở giai đoạn hai hoàn toàn khác. Bấy giờ, tuy cách xa Gian Thù 110 thành, nhưng Ngài đưa tay xoa đầu Gian Thù và dẫn đến tham vấn Phổ Hiền Bồ Tát. Ở bước đầu hành đạo, thiện tài được Gian Thù Bồ Tát đưa vào pháp giới, gặp Đức Dân Tỳ Kheo và nay đến gặp Bồ Tát Phổ Hiền. Điều này nhắc nhở chúng ta khi tu, từ việc học giáo lý hữu hạn trong sách vở, phải đi vào thế giới vô cùng. Hiện hữu và sinh hoạt ở thế giới bao la ấy mới thực sự quan trọng đối với người tu. Với lực chi phối của Gian Thù, thiện tài thấy sự vật ở dạng vô tác diệu lực, tức hành đạo theo Phật. Tuy không làm những nội lực chi phối vô hình, tạo thành kết quả không lường được. Và thiện tài cũng thấy Đức Phật từ vô lượng kiếp luôn có Bồ Tát Gian Thù và Phổ Hiền kề cận. Gian Thù tiêu biểu cho trí và Phổ Hiền tiêu biểu cho hành. Kết hợp được đại trí và đại hành là cốt lõi của Kinh Hoa Nghiêm. Từ khi phát tâm Bồ Đề, trải qua 52 chặng đường, gặp tất cả thiện tri thức, thiện tài mới vào được Tỳ Lô Giá Đa Lâu Cát, gọi là nhập pháp giới. Lúc ấy, thiện tài mới có cái nhìn theo Phật, thấy rõ bề trái cuộc đời và có đủ tư cách tham vấn Bồ Tát Phổ Hiền. Khi thiện tài khởi một niệm tâm cầu Phổ Hiền làm thiện tri thức thì Ngài liền xuất hiện. Tuy nhiên, có được một niệm như vậy không đơn giản, phải trải hằng sa kiếp quân tu các pháp lành, dứt sạch nghiệp ác, tạo thành vô lượng công đức, thiện tài mới có được niệm tâm ấy. Với thiện căn công đức tích lũy từ vô số kiếp, giúp cho thiện tài nhận chân được Phổ Hiền hạnh thật là tuyệt mỹ. Thiện tài thấy thân Phổ Hiền trùm khắp pháp giới, ba đời chư Phật đều nằm trong lỗ chân lông của Phổ Hiền Bồ Tát, và thấy thiện tài tu vô số kiếp cũng không ra khỏi lỗ chân lông của Phổ Hiền. Thiết nghĩ hình ảnh này là thế giới tu chứng của người đã thâm nhập chân kinh, chắc chắn nằm ngoài ngữ ngôn lạm bàn của phàm phu. Thiện tài cảm hành Phổ Hiền, khởi tâm muốn làm theo Phổ Hiền, thì liền nhập Phổ Hiền hành, biến khắp pháp giới. Tức Phổ Hiền hiện hữu ở đâu, thiện tài cũng nương theo lực Phổ Hiền mà đến đó hành đạo. Từ Tỳ Lô Giá Na Lâu Cát bước ra, nương được lực Phổ Hiền, thiện tài tu tạo công đức dễ dàng. Trước kia chưa nhập pháp giới, tu hành thật vất vả, mỗi ngày phải lại thiên Phật vạn Phật, mà khó khăn buồn phiền vẫn luôn bao vây bức ngặt. Nhưng nay chỉ có một niệm tâm thấy Phổ Hiền, nương lực Phổ Hiền có được công đức nhiều hơn trăm ngàn lần gia công nhọc sức tu ở chặng đường trước. Xưa thầy tôi dạy rằng ở thác gành chúng ta phải ra sức chống chèo, việc tu hành cũng vậy. Giai đoạn đầu tu giống như ở sông, sơ hở một chút thuyền sẽ đâm vào đá, cơi lên bờ. Nhưng ra biển, mượn sức gió căng buồm đẩy thuyền đi nhanh, không cực nhọc. Có được một niệm tâm, mượn được lực Phổ Hiền thì hành đạo nhẹ nhàng tự tại, và kết quả ngoài sức tưởng. Thiện tài nương Phổ Hiền lực, lấy hành Phổ Hiền làm hành mình, trong một niệm thành tựu đầy đủ y như Phổ Hiền, dạo chơi tất cả pháp giới, tham quan lễ bái chư Phật mười phương. Cách tu mượn lực Phổ Hiền có thể ví như chúng ta đi mượn nợ ở thế gian. Nếu biết vay mượn đúng chỗ, đúng người, làm đúng việc thì cũng có thể trở thành giàu có. Nhưng người không biết phát triển, có vay cũng tiêu mất vốn. Tuy nhiên, muốn mượn lực Phổ Hiền, tu hành Phổ Hiền, chúng ta phải đồng hành nguyện với Ngài. Vì Phổ Hiền chỉ mong ai có hành nguyện giống Ngài là sẵn sàng giúp ngay. Trên thực tế cuộc sống, suy từ tâm niệm của chúng ta có thể hiểu được điều này. Thí dụ như ai có yêu cầu về học phí, mua sách vở học hoặc làm gì để phát sinh trí tuệ, tôi sẵn lòng giúp, vì những việc ấy đồng với hành nguyện của tôi. Mượn lực Phổ Hiền biến chúng ta thành Phổ Hiền hạnh nhân, nên việc của chúng ta là việc của Bồ Tát, tất nhiên phải được Ngài gia bì và chúng ta sẽ thành công. Cũng giống như chúng ta tự làm không được, nhưng làm cho người có đức hạnh, nhân danh họ, ai cũng kính nể, tùy hỷ theo thì ta rất dễ thành công. Mượn được hành nguyện Phổ Hiền, ta và Ngài đồng nhau, từ đó ta làm ở dân gian thay cho Phổ Hiền ở pháp giới, làm cho Phổ Hiền để đưa Ngài đi vào pháp giới, vì chúng ta thấy pháp giới quan trọng hơn trần gian. Để kết phẩm nhập pháp giới, Phổ Hiền đặt ra ba điều rất khó đối với chúng ta, nhưng lại rất đơn giản với Bồ Tát hoàn tất giai đoạn một như thiện tài. Tất cả thế giới giả thành di trần đều có thể kiểm soát biết được. Nước bốn biển tu hết vô bụng được, bầu trời có thể đo được, gió cũng tính được, nhưng công đức của Phật thì không thể nào nói hết được. Công đức của Phật không thấy bằng mắt, nhưng lớn lao không tưởng được. Ảnh hưởng của Ngài tỏa rộng khắp năm châu. Ngày nay chúng ta dễ nhận ra ý này. Trải qua thời gian dài hơn 25 thế kỷ cho đến ngày nay, hàng tỷ người trên thế giới vẫn đang hướng tâm về Đức Phật, cầu nguyện lý giải những lời vàng ngọc của Ngài, phát tâm đi theo con đường thánh thiện giải thoát của Ngài. Vì vậy công đức của Phật quá lớn, tuy vô hình mà nói mãi cũng không hết. Theo tinh thần Đại Thừa, Đức Phật chưa từng giáng bóng đối với người phát tâm Bồ Đề, Ngài chỉ nhập diệt với người không có duyên lành. Như Lai không đến, bà đến với tất cả tâm hồn có căn lành. Dù thời gian cách xa, không gian cách trở, nếu chúng ta phát tâm tu, đồng hạnh đồng nguyện thì Phổ Hiền vẫn đến, Phật vẫn gia bị cho ta. Thực tế cho thấy Như Lai không đến, nhưng tất cả thành phần trong xã hội thời đó, từ Sát Đế Lỵ đến Hàng Cùng Đinh, không giai cấp nào mà Phật không cứu độ. Những người nghèo cùng hoặc sang trọng, vua chúa, theo Phật tu đều đắc đạo. Theo lộ trình Hoa Nghiêm, từ con ong cái kiến đến cây cỏ sông núi, không có loại hình nào không có Phật. Chúng ta có căn lành, quyết tâm tu theo hành Phổ Hiền thì không sợ bị đọa, ở đâu tu cũng được Như Lai gia bị, Phổ Hiền hộ niệm. Kết phần nhập pháp giới, Phổ Hiền mở ra cánh cửa gọi là Phổ Hiền hành môn. Bước qua cửa này hay thực hiện Phổ Hiền hành thì rất nhiều, nhưng Ngài tóm gọn thành 10 hạnh nguyện. Nương lực Phổ Hiền, tu 10 đại nguyện theo Ngài mới giúp ta xóa được tất cả nghiệp ác quá khứ và tạo muôn ngàn công đức, và đó là hành trang đưa ta đến quả vị vô thượng đẳng giác.